Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 4 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2016, PAPI 2016. Bộ Nội vụ ban hành quy chế quy định tạm thời về việc trao đổi văn bản điện tử. Họp đoàn đội viên dự án 600 phó chủ tịch xã đi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm tại Hàn Quốc. Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy định của luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước giới thiệu hai bộ phim tư liệu quý về Việt Nam. Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ làm việc với đoàn khảo sát của Ban dân vận Trung ương. Sau đây là nội dung chi tiết. Công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2016, PAPI 2016. Ngày 4 tháng 4 năm 2017 tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc tế tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ công bố chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2016, PAPI 2016, đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân. Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Chỉ số PAPI bao gồm 6 chỉ số lĩnh vực nội dung, 22 chỉ số nội dung thành phần và hơn 90 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước. Tính tới thời điểm này, chỉ số PAPI đã được triển khai thực hiện qua 8 năm, trong đó có 6 năm liên tiếp từ năm 2011 đến năm 2016. Khảo sát PAPI được thực hiện trên tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Báo cáo PAPI 2016 hướng tới 3 mục đích chính. Thứ nhất, cung cấp thông tin, dữ liệu cơ sở giúp các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương tham khảo trong quá trình đánh giá hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2021. Thứ hai, các phát hiện nghiên cứu trong báo cáo giúp các bên liên quan đo lường hiệu quả cải cách thể chế và chính sách hiện nay trong quá trình thực hiện mục tiêu xây dựng chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Thứ ba, báo cáo chỉ ra một số vấn đề quản trị và hành chính công cần có sự vào cuộc của bộ máy chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện chương trình nghị sự về phát triển bền vững hướng tới năm 2030 của Việt Nam. Kết quả chỉ số PAPI của 63 tỉnh, thành phố năm 2016 được chia thành 4 nhóm. Nhóm đạt điểm cao nhất trên 75%, nhóm đạt điểm trung bình cao từ 50 đến 75%, nhóm đạt điểm trung bình thấp từ 25% đến 50%, nhóm đạt điểm thấp nhất dưới 25%. Địa phương có số điểm cao nhất cả nước trong năm 2016 là thành phố Cần Thơ, 39,57. Xếp thứ hai là tỉnh Hà Tĩnh, 39,32. Thứ ba là thành phố Đà Nẵng, 38,58. Địa phương có điểm thấp nhất năm 2016 là tỉnh Quảng Ninh, 32,92. Thành phố Hà Nội nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất, 33,81. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong nhóm đạt điểm trung bình thấp, 34,91. Bộ Nội vụ ban hành quy chế quy định tạm thời về việc trao đổi văn bản điện tử. Ngày 31 tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký quyết định số 1101/QĐ-BNV ban hành quy chế quy định tạm thời về việc trao đổi văn bản điện tử của Bộ Nội vụ. Theo đó, quy chế quy định việc sử dụng hệ thống thông tin, công nghệ thông tin và viễn thông thống nhất của Bộ để trao đổi văn bản điện tử nội bộ, bao gồm cả các ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trên môi trường mạng, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Quy chế này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Hệ thống thông tin phục vụ trao đổi văn bản điện tử thống nhất của Bộ Nội vụ gồm phần mềm quản lý văn bản và kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, hệ thống thư điện tử công vụ của Bộ Nội vụ và hệ thống thông báo nội bộ thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ, thông báo văn bản đến, văn bản đi tới thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ qua hình thức nhắn tin gửi đến điện thoại di động hoặc gửi đến hòm thư điện tử công vụ. Họp đoàn đội viên dự án 600 phó chủ tịch xã đi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm tại Hàn Quốc. Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định số 1279/QĐ-BNV về việc thành lập đoàn và cử 40 cán bộ công chức đi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm tại Hàn Quốc từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017, với mục đích học tập kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo, quản lý chính sách phát triển kinh tế, xã hội, kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của Hàn Quốc, Đây là đoàn đội viên thứ tư được cử đi tập huấn, trao đổi kinh nghiệm tại Hàn Quốc trong khuôn khổ dự án 600 phó chủ tịch xã. Đoàn do đồng chí Hoàng Ngọc Trử, Phó vụ trưởng vụ công tác thanh niên Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn. Chiều ngày 14 tháng 4 năm 2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ đã tổ chức họp đoàn trước khi lên đường sang Hàn Quốc. Chia sẻ những khó khăn trong phát triển kinh tế mà đất nước Hàn Quốc từng trải qua cũng như những nét tương đồng giữa đặc điểm kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc trước đây, ông Park Jong-chun, trưởng đại diện Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam, hy vọng những kinh nghiệm của Hàn Quốc sẽ phần nào giúp ích cho sự phát triển của các địa phương còn khó khăn nói riêng và của Việt Nam nói chung. Ông cũng mong rằng trong thời gian 2 tuần tập huấn, các đội viên trong đoàn sẽ tích cực tìm hiểu, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để khi trở về có thể góp phần xây dựng địa phương phát triển hơn. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đoàn, Vụ trưởng Vụ công tác thanh niên Vũ Đăng Minh khẳng định, đây là cơ hội tốt để các đoàn viên trong dự án tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, từ đó nâng cao kỹ năng lãnh đạo, quản lý chính sách kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương mình. Ông Vũ Đăng Minh đề nghị các đội viên trong đoàn cần nghiêm túc chấp hành nội quy chung của cả đoàn, tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để chuyến tập huấn, trao đổi kinh nghiệm đạt hiệu quả cao nhất. Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy định của luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Bộ Nội vụ ban hành công văn số 1908/BNV-TGCP đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm phù hợp với luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Trên cơ sở tập hợp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm rà soát, các cơ quan tổ chức thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, bao gồm các bước sau. Bước 1. Xem xét đối chiếu quy định liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người trong văn bản quy phạm pháp luật cần rà soát với quy định của luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Bước 2. Lập phiếu rà soát văn bản đối với các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc cần ban hành mới, bảo đảm phù hợp với quy định của luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Bước 3. Lập danh mục văn bản thể hiện kết quả rà soát. Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật bao gồm báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người được rà soát bảo đảm phù hợp với luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước giới thiệu hai bộ phim tư liệu quý về Việt Nam. Ngày 19 tháng 4 năm 2017, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ đã tổ chức công bố và giới thiệu hai bộ phim tư liệu quý có đề tài về Việt Nam, được sưu tầm ở Viện Phim Quốc gia Pháp và Viện Lưu trữ Tài liệu Phim ảnh Quốc gia Nga. Phim tư liệu Việt Nam 30 ngày ở Sài Gòn có thời lượng 60 phút 44 giây do Jean-Pierre Moscardo đạo diễn, sản xuất năm 1975, là phim màu, hiện đang bảo quản tại Viện Phim Quốc gia Pháp. Bộ phim miêu tả những ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam, khung cảnh Sài Gòn những ngày đầu dưới sự lãnh đạo của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Phim tư liệu Hồ Chí Minh trên đất nước Lenin có thời lượng 30 phút 20 giây do Xưởng phim Thời sự Tài liệu Trung ương Liên Xô sản xuất năm 1976, là phim trắng đen, hiện đang bảo quản tại Viện Lưu trữ Tài liệu Phim ảnh Quốc gia Nga. Bộ phim nói về các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình thành lập nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Liên Xô. Hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cháu thiếu nhi, công nhân, nông dân và chiến sĩ Liên Xô. Nhận thấy giá trị và ý nghĩa lịch sử của những phim tư liệu này, năm 2015, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã mua bản sao và bản quyền sử dụng, đồng thời phối hợp thực hiện công tác hậu kỳ đối với hai bộ phim tư liệu này để công bố và giới thiệu tại Việt Nam. Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ làm việc với đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương. Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2017, tại trụ sở Bộ, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo một số đơn vị có liên quan đã có buổi làm việc với đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đến nghiên cứu, khảo sát để triển khai đề án xây dựng hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phát biểu khai mạc buổi làm việc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy nhấn mạnh. Ban Dân vận Trung ương có trách nhiệm triển khai đề án xây dựng hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, phát huy vai trò của nhân dân, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, để tổ chức nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành quyết định đảm bảo tiến độ thời gian, đạt yêu cầu về chất lượng và hiệu quả thiết thực. Ban Dân vận Trung ương tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tiễn ở 6 địa phương và 4 cơ quan Trung ương, trong đó có Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Tấn Ninh, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã trình bày báo cáo tóm tắt thực trạng thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, phát huy vai trò của nhân dân, góp phần đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đánh giá báo cáo của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã chuẩn bị công phu, có chất lượng tốt. Phó trưởng Ban Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy nhận xét, nội dung báo cáo đã tổng hợp được toàn diện các mặt công tác của Bộ Nội vụ trong thời gian qua, bám sát hướng dẫn đề cương nội dung báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, làm nổi bật được các kết quả, cung cấp được nhiều số liệu đáp ứng yêu cầu của đợt khảo sát.